Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về nội dung thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Canada về giới trẻ đồng tính. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Các Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid và Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo dân họp báo giới thiệu Đại hội Giới trẻ Madrid. Sáng thứ Ba, 28 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Rocco Varela, Tổng giám mục Madrid, Tây Ban Nha, và Đức Hồng Y Stanislas Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã mở cuộc họp báo để trình bày về tình trạng ghi danh tham dự và tổ chức của Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây với chủ đề Cắm rễ trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân nhấn mạnh rằng Đại hội Giới trẻ Thế giới là một biến cố quan trọng đối với Giáo hội Hoàng Vũ. Với đại hội này, Đức Thánh Cha không chỉ mời gọi giới trẻ công giáo mà cả những người đang nghi ngại và có những ngờ vực về đức tin, hay ngay cả những người không tin, bởi vì mục đích của đại hội là rao giảng tin mừng. Các bạn trẻ không chỉ là những người khách mời, mà là những tác nhân của công cuộc rao giảng tin mừng. Tính cho đến nay đã có 440.000 người thuộc 5 lục địa ghi danh tham dự, trong số này có 1.300 từ Đại Dương Châu. Các bạn trẻ sẽ được 1.400 linh mục, 744 giám mục, 24.000 thiện nguyện viên tháp tùng. Các buổi học giáo lý sẽ được tổ chức tại 250 địa điểm khác nhau bằng 30 thứ tiếng. Riêng cuốn giáo lý dành cho giới trẻ được gọi là UCAT, được Đức Thánh Cha tặng cho 700.000 bạn trẻ bằng 6 thứ tiếng. Một số người ước tính rằng còn số người tham dự đại hội giới trẻ lần này có thể lên đến 1.500.000 người. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ sẽ diễn ra tại quảng trường Plaza de Cibeles vào ngày thứ Năm 18 tháng 8. Cuộc gặp gỡ thứ hai của các bạn trẻ với Đức Thánh Cha sẽ được dành cho việc xưng tội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện giữa các linh mục để giúp giới trẻ cảm nghiệm được lòng thương xót, ơn tha thứ của Chúa trong bí tích hòa giải. Cuộc gặp gỡ thứ ba của các bạn trẻ với Đức Thánh Cha là buổi canh thức vào tối thứ Bảy, và cuối cùng là thánh lễ bế mạc vào sáng ngày hôm sau. Đức Hồng Y Rocco Varela, Tổng giám mục Madrid, cho biết, việc chuẩn bị đại hội đã đến giai đoạn cuối. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giáo hội chính thống đến Roma, tham dự lễ hai thánh tông đồ, Phêrô và Phaolô. Sáng thứ Ba, 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople đến Roma để tham dự lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nói đến cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Hàng năm, Tòa Thượng Phụ Chính thống Đại Kết Constantinople cũng tiếp kiến một phái đoàn của Tòa Thánh sang Istanbul tham dự lễ Thánh Andrei, quan thầy của Giáo hội Chính thống Constantinople, được cử hành vào ngày 30 tháng 11. Trong bài ngỏ lời chào mừng phái đoàn Giáo hội Chính thống Constantinople, Đức Thánh Cha nói rằng, đối với Ngài, sự gần gũi thiêng liêng mà hai giáo hội cảm nghiệm được hàng năm là một lý do để vui mừng và cảm tạ Chúa. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, sự hiệp thông chưa trọn vẹn giữa hai giáo hội cần phải đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn hữu hình. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng cuộc đối thoại đang tiến tới và cần phải tiếp tục tiến tới. Ngài nói, chúng ta được mời gọi cùng nhau tiếp tục tiến bước trên con đường này trong bác ái, khẩn cầu Chúa Thánh Thần ban ánh sáng và nguồn cảm hứng, với niềm xác tín rằng Ngài muốn dẫn đưa chúng ta đến việc thực hiện đầy đủ ý muốn của Chúa Kitô là xin cho chúng nên một. Tôi đặc biệt biết ơn tất cả các thành viên của Ủy ban hỗn hợp và các vị đồng chủ tịch của Ủy ban là Đức cha Johannes Tổng giám mục Bergami và Đức Hồng Y Kurt Koch vì lòng nhiệt thành không biết mệt mỏi, sự kiên nhẫn và khả năng chuyên môn của các ngài. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng chứng từ chung của hai giáo hội là điều vô cùng khẩn thiết cho thế giới ngày nay. Theo Đức Thánh Cha, trong bối cảnh lịch sử đầy bạo động, dửng dưng và ích kỷ, nhiều người thời đại cảm thấy lạc lõng. Chính xuyên qua chứng tá chung về sự thật của tin mừng mà chúng ta có thể giúp đỡ con người thời đại tìm lại được con đường dẫn đến chân lý. Ngày nay, tìm kiếm chân lý cũng có nghĩa là tìm kiếm công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha đề cao những nỗ lực của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew Đệ Nhất trong chiều hướng này. Cuối cùng nhắc đến cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha nói rằng, đây là một ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới, với chủ đề lữ hành trong sự thật, lữ hành trong hòa bình. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc đi bộ chung trong các đường phố của quê hương Thánh Phanxicô là dấu chỉ nói lên ý muốn tiếp tục tiến bước trong đối thoại và huynh đệ. Nhân dịp phái đoàn giáo hội chính thống đến Roma tham dự lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Paulo, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew Đệ Nhất cũng gửi sứ điệp chúc mừng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp đề ngày 23 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Constantinople đã bày tỏ vui mừng vì việc kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Đức Thượng Phụ đặc biệt đề cao những thành tựu của Đức Thánh Cha về phương diện thần học và đối với toàn thể giáo hội. Nhân dịp lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Paulo, nhà lãnh đạo chính thống viết rằng, nhờ cuộc tứ đạo và chứng từ của hai thánh tông đồ, giáo hội cực thánh của Chúa Kitô đã được hiệp nhất trọn vẹn trong kỷ nguyên thứ nhất. Ngài cũng nói lên cam kết tiến tới sự hiệp nhất này. Tin Roma. Đức Hồng Y Angelo Scola được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Milano, Bắc Ý. Hôm thứ Ba 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Angelo Scola, 69 tuổi, Thượng Phụ Venezia, làm Tổng giám mục Milano, thay thế Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, đã đến tuổi về hưu. Trong lời chào mừng gửi đến giáo phận mới của Ngài, Đức Hồng Y Scola nói rằng, sau hơn 10 năm phục vụ tại Venezia, rời bỏ giáo phận này là một hy sinh đối với Ngài. Đức Tân Tổng giám mục Milano bày tỏ sự vâng lời với Đức Thánh Cha và Chúa Kitô. Ngài khẳng định rằng, thông truyền vẻ đẹp, sự thật và lòng thiện hảo của Chúa Giêsu phục sinh là mục đích duy nhất của giáo hội và sứ vụ của các chủ chăn. Theo Ngài, lý do hiện hữu của giáo hội, dân Chúa đang lữ hành, là làm cho Chúa Giêsu Kitô, ánh sáng muôn dân, được sáng ngời trên gương mặt của mình. Đức Hồng Y Scola cũng nhắc đến đại hội các gia đình thế giới sẽ diễn ra tại Milano vào năm tới. Đức Hồng Y Scola chào đời tại Milano năm 1941. Ngài đã theo học tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano trước khi được gửi đến học thần học tại Chủng viện Saronno và hoàn tất việc học tại Fribourg, Thụy Sĩ. Sau nhiều năm giảng dạy tại Đại học Fribourg và Học viện Gioan Paolo Đệ Nhị về hôn nhân và gia đình, Ngài được Đức Gioan Paolo Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục Grosseto năm 1991. Kế đó là Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano và Chủ tịch Học viện Gioan Paolo Đệ Nhị. Năm 2002, Ngài được bổ nhiệm làm Thượng phụ Venezia và một năm sau được Đức Gioan Paolo Đệ Nhị nâng lên bậc Hồng Y. Tin Canada. Các giới chức mục Canada công bố tài liệu về đồng tính. Mới đây, Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Canada đã cho công bố một tài liệu về mục vụ dành cho giới trẻ có khuynh hướng đồng tính. Tài liệu khẳng định rằng giáo hội luôn kêu gọi tôn trọng và cảm thông đối với giới trẻ có khuynh hướng đồng tính. Tuy nhiên, giáo hội cũng muốn nhắc lại chương trình của Thiên Chúa đối với tính dục con người. theo Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Canada, quan hệ tình dục chỉ có thể có trong hôn ước giữa một người nam và một người nữ. Bởi vì chỉ trong giao ước này mà hai mục đích bất khả phân ly của hôn nhân mới có thể thực hiện. Hai mục đích đó là tình yêu giữa hai người phối ngẫu và việc sinh dưỡng và giáo dục con cái. Bất cứ hành vi tình dục nào diễn ra bên ngoài hôn ước đều không thể đạt được hai mục đích nói trên, và do đó là sai trái về mặt luân lý. Chính vì lý do đó mà giáo hội không ngừng dạy rằng các hành vi đồng tính không bao giờ có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các đức giám mục Canada khẳng định rằng, trong giáo huấn của mình, giáo hội không bao giờ kết án những người có khuynh hướng đồng tính. Giáo hội luôn phân biệt khuynh hướng hay cảm xúc của cá nhân với hành động của người đó. Các hành vi tính dục từ bản chất là sai lầm, nhưng các khuynh hướng tính dục từ chúng không phải là tội lỗi. Nhắm đến giới trẻ, các đức giám mục Canada viết rằng, đối với những bạn trẻ có khuynh hướng đồng tính và không nghĩ đến chuyện kết hôn, thì chọn lựa sự khiết tịnh như một giá trị tích cực là một thách đố. Chúng ta cần phải khuyến khích họ sống đời sống độc thân một cách khiết tịnh như môn đệ của Chúa Giêsu, đấng đã đi theo con đường của hy sinh để đạt đến vinh quang của cuộc sống vĩnh cửu. Tài liệu của Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Canada khuyến khích các bạn trẻ có khuynh hướng đồng tính, hãy đón nhận tình yêu Chúa dành cho họ, cầu nguyện không ngừng, lãnh nhận các bí tích và trau dồi tình bạn trong sạch. Tinuba, Sudan. Caritas quốc tế cảnh cáo về thảm họa nhân đạo tại Sudan. Caritas quốc tế kêu gọi cộng đồng thế giới hãy sử dụng mọi phương thế ngoại giao và làm mọi cách để bảo vệ dân chúng tại miền nam Kordofan, nằm giữa hai miền nam bắc Sudan. Theo ước tính đã có khoảng 113.000 người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn sau khi quân đội chính phủ miền bắc tràn vào vùng này. Ông Michael Roy, tân tổng thư ký Caritas quốc tế, đã kêu gọi chính phủ Sudan và đại diện của dân chúng vùng Duba, Kordofan hãy thương lượng để đạt một hòa bình lâu dài. Theo ông Roy, tiếp tục đánh nhau sẽ mang lại những hậu quả khủng khiếp cho dân chúng miền nam Kordofan và đe dọa nền hòa bình vốn vẫn còn mong manh trên toàn quốc. Tin Vatican. Đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh đã có những nhận định đầy mâu thuẫn về Đức Pio thứ 12. Mới đây, đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh, ông Mordechai Lewi, đã đưa ra những lời bình luận tích cực về vai trò của Đức Pio thứ 12 trong những nỗ lực cứu thoát người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, ông lại thay đổi lập trường và nói rằng những lời bình luận của ông chỉ có tính cách cá nhân và chưa đủ chín mùi về mặt lịch sử. Thoạt tiên, ông Lewi tuyên bố rằng, thật là sai lầm khi nghĩ rằng Giáo hội Công giáo và Đức Pio thứ 12 đã chống lại việc giúp đỡ người Do Thái. Đại sứ Lewi đã phát biểu như trên tại một buổi lễ vinh danh một linh mục người Ý là cha Gaetano Piccinini, là người đã giúp đỡ người Do Thái trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Roma. Ông nói rằng, vào thời điểm đó, Giáo hội Công giáo đã có cả một mạng lưới hoạt động dưới sự chỉ đạo của các viên chức tòa thánh để giúp đỡ và che giấu người Do Thái. Tin Benghazi, Libya. Các nữ tu đã tự nguyện ở lại Libya để giúp đỡ dân chúng. Một nữ tu làm việc tại miền đông Libya là nơi hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của những người nổi dậy chống chính phủ Gaddafi cho biết, chị và các nữ tu khác đã ở lại vì cam kết phục vụ dân chúng. Nữ tu Priscilla Isidore, thuộc dòng nữ tử bác ái Đức Mẹ Vô Nhiễm Ivrea, nói rằng, đây là lần đầu tiên chị có kinh nghiệm về chiến tranh. Chị nói rằng các nữ tu rất đau buồn khi thấy dân chúng phải chết, nhất là các thanh niên đang chiến đấu cho tự do và tương lai của xứ sở. Nhưng chị nói, bổn phận của chúng tôi là phải ở đây, dù cho cuộc sống có thay đổi như thế nào đi nữa. Nữ tu Isidore là người Tanzania. Chị đã sống tại Libya từ 16 năm nay và làm việc như một y tá trong bệnh viện số 7 tại Benghazi. Các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và phe nổi loạn tại Benghazi đã làm cho trên 200 người thiệt mạng. Nữ tu Isidore cho biết hiện có khoảng 24 nữ tu cùng dòng đang phục vụ tại nhiều địa điểm trong thành phố. Tin Bắc Kinh. Hội Công giáo Ái Quốc và Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc vừa bổ nhiệm một linh mục trẻ làm phát ngôn viên đầu tiên của mình. Tưởng cũng nên nhắc lại, Hội Công giáo Ái Quốc được thành lập năm 1957 và Hội đồng Giám mục Trung Quốc được thành lập năm 1980 là hai cơ quan bị chính Đức Thánh Cha xem như không phù hợp với giáo lý Công giáo. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc hiện nay là Đức Giám mục Joseph Ma Jinlin, Giám mục Kunming, người đã được truyền chức không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, nói rằng có một phát ngôn viên là một điều mới mẻ cho giáo hội Trung Quốc, và đây là điều thiết yếu cho tình thế hiện nay, sau Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc lần thứ 8. Đại hội đã được tổ chức hồi tháng 12 năm ngoái và đã bầu lại ban lãnh đạo của Hội Công giáo Ái Quốc và Hội đồng Giám mục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Canada về giới trẻ đồng tính do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Hội đồng Giám mục Canada vừa cho công bố một lá thư mục vụ nhằm giúp các trường công giáo, các giáo viên và học sinh trong công tác mục vụ dành cho giới trẻ có khuynh hướng đồng tính. Được cho công bố hôm 27 tháng 6 vừa qua, tài liệu của Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Canada trình bày giáo huấn của Giáo hội Công giáo về đồng tính, đồng thời kêu gọi cảm thông với thanh thiếu niên và giới trẻ bị thu hút bởi người cùng phái. Tài liệu được cho phổ biến vào giữa lúc các trường công giáo tại tỉnh Ontario đang cố gắng áp dụng chính sách bình đẳng của chính phủ. Chính sách này khuyến khích tôn trọng và đón nhận các học sinh thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau vào các trường đại học. Đầu năm nay, các giám mục trong tỉnh Ontario đã gửi một lá thư mục vụ khuyến khích các trường công giáo thiết lập những tổ chức đặc biệt có nhiệm vụ chống lại việc kỳ thị dựa trên khuynh hướng tính dục. Đức cha Terence Prendergast, tổng giám mục Ottawa, một thành viên của Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Canada, nói rằng tài liệu giải thích một cách minh bạch giáo huấn của giáo hội về đồng tính. Đức tổng giám mục Ottawa nói, nếu chúng ta là ban giám đốc của trường công giáo và nếu chúng ta cố gắng tạo sự bình đẳng và công bình trong việc đối xử với giới trẻ, thì chúng ta cần phải rõ ràng về giáo huấn của giáo hội. Lá thư do Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Canada soạn thảo thúc đẩy các nhà giáo dục hãy khuyến khích giới trẻ sống khiết tịnh, nhất là bởi vì xã hội thường hiểu sai và khinh bỉ nhân đức này. Tài liệu viết, lẩn tránh những vấn đề khó khăn hay xem thường giáo huấn của giáo hội luôn là một thái độ nguy hại. Một thái độ như thế có thể đưa người trẻ vào một mối nguy hiểm trầm trọng về luân lý. Các đức giám mục Canada nhấn mạnh đến nhân đức khiết tịnh. Theo các ngài, đây là một cách sống yêu thương, chứ không phải chỉ là một cách tránh tội. Nó giúp sống tính dục một cách trọn vẹn về thể lý cũng như tinh thần. Theo các vị chủ trang giáo hội Canada, nhờ tình yêu hướng về Chúa Kitô, các tín hữu Kitô có thể phát triển trọn vẹn nhân cách trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đức cha Prendergast giải thích rằng, Thiên Chúa đưa chúng ta vào tình yêu của Ngài. Đôi khi chúng ta tự hỏi, làm sao có thể yêu thương khi bị xấu xé trong những hướng chiều của mình? Hãy để cho Thiên Chúa yêu thương và chữa lành bạn, và có thể bạn sẽ hướng tình yêu vào một con đường khác, hay đầu tư nó cho một lý tưởng cao đẹp. Đức Tổng Giám mục Ottawa nhắc lại rằng, không phải mọi người đều được kêu gọi kết hôn, nhưng chúng ta có thể tìm ra những cách thế để hiến thân cho tha nhân. Đức cha Prendergast nói rằng, ngay cả Chúa Giêsu cũng phải cần có tình yêu của Thiên Chúa để tiếp tục tiến bước. Những người có gia đình bị cám dỗ, các linh mục là những người khấn sống khiết tịnh và các giám mục cũng bị cám dỗ. Ai cũng bị sức mạnh của tính dục lôi kéo để yêu thương và lưu truyền sự sống. Nhưng sống khiết tịnh và độc thân không có nghĩa là bị kết án phải sống cô đơn. Đức cha giải thích, chúng ta có thể sống với người khác bằng nhiều cách khác nhau. Ngài nhấn mạnh đến tình bạn và sự nâng đỡ của các nhóm chuyên giúp đỡ chiến đấu chống lại sự thu hút của người cùng phái. Tài liệu của Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Canada nhìn nhận rằng, giới trẻ có khuynh hướng đồng tính phải chịu nhiều áp lực nặng nề như bị kỳ thị một cách bất công, bị cô lập và quên lãng. Do đó, Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Canada thúc đẩy các linh mục và các nhân viên mục vụ hãy tư vấn lương tâm một cách chân thành để cố gắng tháo gỡ những rào cản, khiến những người trẻ có khuynh hướng đồng tính bị khinh rẻ. Tài liệu của Ủy ban khuyến khích các bậc phụ huynh hãy đáp trả tình yêu thương và tin tưởng nơi Chúa quan phòng, nếu con cái mình cho biết chúng có khuynh hướng đồng tính. Lá thư của Ủy ban cũng cảnh cáo về cơn cám dỗ muốn tự tử nơi những người không thể chối bỏ hay quên lãng những khuynh hướng đồng tính ăn sâu trong con người họ. Các đức giám mục Canada khuyên giới trẻ nên đón nhận tình yêu của Chúa để vượt qua những khó khăn của họ. Lá thư ôn lại giáo huấn của giáo hội về đồng tính, về hôn nhân truyền thống, cũng như sự phân biệt giữa khuynh hướng đồng tính và hành vi đồng tính. Trích dẫn sách giáo lý của giáo hội Công giáo, lá thư của Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Canada kết luận, những hành vi đồng tính luyến ái từ bản chất là những hành vi thác loạn. Tuy nhiên, các đức giám mục Canada khẳng định rằng, xét như một con người, người có khuynh hướng đồng tính không phải là một người không hoàn toàn hay được tạo dựng thành người xấu hoặc một cách nào đó bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về nội dung thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Canada về giới trẻ đồng tính. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh và Duy Phạm phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, trong chuyến viếng thăm tín hữu và thân hữu tại Hoa Kỳ vào mùa hè năm 2011, Ngài đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến vụ tranh chấp Biển Đông, một vấn đề thời sự nóng bỏng đối với người Việt trong cũng như ngoài nước. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi đặc biệt gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp về việc Biển Đông dậy sóng. Bài phỏng vấn do bạn Trần Hiếu thực hiện. Thưa Đức cha, với cương vị là chủ nhiệm câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình và hiện là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha đã từng tổ chức các cuộc tọa đàm về nhiều vấn đề. Hiện vấn đề Biển Đông có nguy cơ đối đầu quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc. Xin Đức cha cho biết nhận định về tình hình Biển Đông như thế nào?
Biển Đông xưa nay vẫn nổi sóng, nhưng mà chưa bao giờ nổi sóng một cách ghê sợ và đầy nguy cơ như trong thời gian qua. Một lần nữa, dân tộc chúng ta đang đối đầu với ý đồ xâm lăng rất rõ rệt và trắng trợn của Trung Quốc. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn lịch sử rất nguy hiểm cho tiền đồ tổ quốc. nếu chúng ta không biết ứng xử và không vận dụng được sức dân cũng như sức mạnh của quốc tế nhằm giải quyết vấn đề. Càng ngày, ý đồ của Trung Quốc càng rõ. Thành thử, đây không phải là thời điểm để cứ lặp đi lặp lại 16 chữ vàng trong tương quan giữa Trung Quốc với Việt Nam như xưa nay người ta vẫn làm. Và cũng không thể chỉ dừng lại ở đối thoại song phương với Trung Quốc.
Thưa Đức cha thấy phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc đã đúng mức chưa? Nhà nước Việt Nam còn phải làm gì hơn nữa để đối phó với tình trạng này nhằm bảo vệ lãnh thổ của cha ông?
Nhìn lại lịch sử Việt Nam, ta thấy xưa nay, tổ tiên khi đối đầu với Trung Quốc dùng cả cương lẫn nhu, như những trận đánh lớn thời Lý Thường Kiệt hay thời Quang Trung. Sau khi mình thắng, mình phải dùng chính trị hòa giải. Dĩ nhiên, mỗi chính quyền có sách lược riêng. Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, đối diện với những gì nhà nước thực hiện cho đến hôm nay, thì chúng ta phải đau lòng mà nói rằng chưa đúng mức. Điều quan trọng lúc này là để đối đầu trên Biển Đông với Trung Quốc hùng cường và ranh mãnh, thì đối thoại song phương không đủ, mà cần phải quốc tế hóa vấn đề, cần phải liên kết với các nước khác, không tại Đông Nam Á, ASEAN, mà cả các nước khác trên thế giới, đặc biệt các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Nga nữa. Thế giới cần thấy rõ hơn Trung Quốc đang muốn gì và Trung Quốc sẽ trở thành như thế nào. Phải chăng đó là một nước phát triển, nhưng đồng thời cũng là hiểm họa cho tương lai chăng?
Thưa Đức cha, gần đây Việt Nam tập trận bắn đạn thật. Trung Quốc cũng phô trương sức mạnh quân sự. Nhưng trước sự việc Việt Nam tập trận, họ cho rằng đó là hành vi khiêu khích. Đức cha có nghĩ rằng với một cuộc tranh chấp quân sự, hậu quả đối với Việt Nam sẽ như thế nào?
Việc tranh chấp quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc hôm nay là một mối lo. Có người cũng nghĩ rằng Trung Quốc đang mong Việt Nam bắn phát súng đầu tiên, để rồi nhân cơ hội đó đánh chiếm cả vùng Biển Đông. Việt Nam tập trận với bắn đạn thật là một cách để phô trương lực lượng. Nhưng tôi nghĩ viên đạn mà chúng ta cần bắn lúc này là sự đoàn kết dân tộc. Có lẽ đây là một thời cơ quan trọng để tất cả những người Việt chúng ta, ở trong cũng như ngoài nước, bất phân biệt, chính kiến ý thức hệ, đặc biệt nhà cầm quyền, những người có trách nhiệm với tiền đồ dân tộc, cần đoàn kết để giúp dân tộc đối đầu với một người láng giềng xưa nay vẫn âm mưu xâm chiếm đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng, bắn những viên đạn thật để dương oai, thì mình làm sao bằng những viên đạn của Trung Quốc. Nhưng chúng ta có những viên đạn chính nghĩa khác. Đó là những sự kiện lịch sử, là ảnh hưởng quốc tế, là những nước bên cạnh chúng ta cũng đang đứng trước cái hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc. Ngoài những nước thuộc khối ASEAN ra, các nước như Nhật, Đại Hàn, Mỹ cũng cảm thấy mình bị liên lụy trước nguy cơ Biển Đông biến thành một cái ao nhà của Trung Quốc.
Thưa Đức cha, nói đến vấn đề liên kết giữa những người Việt trong cũng như ngoài nước trước hiểm họa này, Đức cha nghĩ chúng ta phải làm gì?
Tôi nghĩ người trong cũng như ngoài nước cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi cũng thấy ngạc nhiên là tại sao Trung Quốc họ sử dụng xã hội dân sự và cổ võ rộng rãi quan điểm của xã hội dân sự để phê phán quan điểm của Việt Nam. Mỗi lần Việt Nam khiếu nại các vi phạm lãnh hải, thì họ nói đó là các phản ứng của dân chúng. Trong khi đó, người dân Việt mình muốn bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa thôi, thì dường như nhà nước nửa muốn nửa không. Có lẽ nhà nước lo ngại một cái gì khác ngoài cái lo hiểm họa Trung Quốc chăng? Đối với đồng bào của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, tôi nghĩ rằng đây là lúc chúng ta cần dịch các tài liệu nhằm phổ biến rộng rãi trên Internet. Cũng có thể có những cuộc biểu tình trước Sứ quán Trung Quốc tại hải ngoại, để nói cho họ biết quan điểm của chúng ta và nhân dân chúng ta sẽ làm và phản ứng ra sao trước cái mưu đồ và kế hoạch xâm lược của Trung Quốc. Khi chúng tôi tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề về Biển Đông, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn và cản trở. Hôm nay, người ta thấy cuộc hội thảo đó là hữu ích nhưng vẫn chưa đủ. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc tọa đàm nữa về vấn đề chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.
Xin Đức Cha cho biết vào lúc nào, thưa Đức Cha, và để nhắm mục đích gì?
Có thể vào tháng 9, nhằm để đọc lại lịch sử của Trung Quốc. Trung Quốc đề cập đến Trường Sa và Hoàng Sa lúc nào, cổ sử cũng như lịch sử hiện đại của Trung Quốc nói đến vấn đề này như thế nào. Nói một cách tóm tắt, thì từ năm 1905, Trung Quốc mới bắt đầu nói đến biển Nam Hải, Trường Sa và Hoàng Sa. Trong khi đó, ngay từ thời Chúa Nguyễn và nhà Nguyễn, chúng ta đã có nhiều tài liệu lịch sử về các đảo này và cả những đội binh. Ngay cả thời thực dân Pháp, họ cũng bảo vệ biển của chúng ta và coi Việt Nam có chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa. Bản đồ của Tabert gọi Hoàng Sa là đảo Cát Vàng, một danh xưng thuần nôm. Một thành viên trong câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình, chúng tôi, còn giữ rất nhiều tài liệu, bản đồ của Việt Nam, bản đồ các nhà truyền giáo và bản đồ quốc tế nói về chủ quyền của chúng ta trên Hoàng Sa và Trường Sa.
Thưa Đức Cha, về vấn đề đa phương, Đức Cha có nghĩ rằng thực sự Hoa Kỳ dám dính vào vấn đề một cách sâu rộng không? Vì lợi ích của họ đối với Trung Quốc là quá to lớn.
Lịch sử cho chúng ta thấy, Hoa Kỳ cũng như tất cả các nước đều hành động theo các lợi ích riêng của họ. Những chuyện xảy ra thời đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, cũng như ở Hàn Quốc thời Lý Thừa Vãn hay Masaya ở Phi Luật Tân đều cho thấy rõ. Tôi không lạc quan nghĩ rằng Hoa Kỳ can thiệp một cách quảng đại vì lợi ích của người khác. Tôi vẫn dè dặt trước những đề nghị về sự can thiệp của Hoa Kỳ. Nhưng tôi thiết nghĩ, trong cái thế liên hoàn, nếu Trung Quốc thực hiện chủ trương đường lưỡi bò, hay còn gọi là đường chính khúc, và biến Biển Đông thành ao nhà của mình, thì không những Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei, Indo, Thái Lan và các nước ở Đông Nam Á, mà cả Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đại Hàn cũng đều bị ảnh hưởng, vì khi đi qua đó là như đi vào lãnh thổ của Trung Quốc. Riêng đối với Việt Nam, khi ra khỏi ngưỡng cửa của mình là đã như đi vào lãnh thổ của người khác. Và như vậy, chuyện đánh cá, làm ăn cho các thế hệ tương lai sẽ khó khăn. Trong bối cảnh đó, cần có sự can thiệp của Hoa Kỳ và các nước khác. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ dẫn tới một cuộc thế chiến, và cũng không mong như vậy. Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng ta phải dùng tất cả sức mạnh chính trị, kinh tế cũng như ngoại giao để ngăn chặn ý đồ xâm lăng đó. Để được như vậy, việc động viên sức lực của các nước trong khu vực, đặc biệt là của các nước lớn, là điều cần thiết.
Thưa Đức Cha còn có điều gì để nói thêm?
Chúng tôi trong nước đã cố gắng làm và tiếp tục làm qua liên kết, hội thảo, xuống đường, nhưng chúng tôi có quá nhiều giới hạn để bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng quý vị ở hải ngoại, quý vị có nhiều tự do và nhiều khả năng để nói lên tiếng nói của dân tộc. Ở đây không những chỉ là vấn đề Biển Đông, mà còn liên hệ đến các vấn đề khác như biên giới, rừng Việt Nam. Tại sao lại cho thuê rừng, nhất là khi những người thuê rừng đó lại là Trung Quốc? Rồi mỏ quặng nữa, nhiều đoàn xe Trung Quốc cứ nườm nượp chở quặng của Việt Nam về Trung Quốc, thì tài sản quốc gia còn gì nữa? Vì vậy, đây là lúc mà chúng ta nên nhìn lại cái tương quan của mình với người láng giềng phương Bắc và nhìn lại những gì họ nói và những gì họ làm. Họ nói một đàng là một nẻo. Trung Quốc cứ nói đến cái công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để coi như là Việt Nam đã nhường cái chủ quyền đó cho Trung Quốc vào cuối thập nguyên 1950 và cũng coi như nhà cầm quyền Việt Nam đã chấp nhận mấy cái đảo đó là của Trung Quốc. Thực ra, Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước khác đều nhìn nhận Hiệp định Geneva 1954, và với hiệp định này thì các đảo dưới vĩ tuyến 17 đều thuộc quyền của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải của miền Bắc. Chính vì vậy mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa cho đến giờ phút cuối cùng vào năm 1974. Do đó, công hàm của cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói ở trên không có giá trị pháp lý nào cả. Ngoài ra, yêu sắc chủ quyền của Trung Quốc theo đường lưỡi bò, hoàn toàn đi ngược lại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS, năm 1982. Tôi tin rằng, lúc này là một cơ hội tốt để xây dựng tình đoàn kết dân tộc. Ước mong rằng nhà nước sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Cũng ước mong rằng người dân Việt biết vận dụng sức mạnh quần chúng, ảnh hưởng ngoại giao và dư luận quốc tế trong thời toàn cầu hóa này như những vũ khí thích hợp hầu đưa dân tộc ra khỏi nguy cơ bị Bắc phương xâm lược.
Quý vị và các bạn thân mến, bài phỏng vấn Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp về vấn đề tranh chấp Biển Đông đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay xin kể tiếp về chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Jurand Lee, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Trong những ngày từ mùng 5 đến ngày 16 tháng 6, Đức Tổng Giám mục đã viếng thăm 5 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Trong những bài huấn dụ, Đức Tổng Giám mục đã kêu mời các tín hữu hãy noi gương sống đức tin của các vị thánh tử đạo Việt Nam, và đồng thời sống truyền giáo, làm chứng cho đức tin và tình yêu thương giữa anh chị em. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin kể tiếp những mối quan tâm khác nữa của Đức Tổng Giám mục Jurand Lee, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh luôn tỏ ra quan tâm và ưu ái đặc biệt đối với các linh mục, chúng sinh và tu sĩ nam nữ. Tới mỗi giáo phận, Ngài đều dành nhiều thời gian cho các cuộc tiếp xúc riêng với họ, trao đổi thân mật, lắng nghe các ưu tư và thẳng thắn trả lời các câu hỏi được nêu lên. Tại giáo phận Bắc Ninh, Đức Tổng Giám mục đại diện nhắc nhở linh mục là người được trao trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên của Chúa, và Ngài mời gọi các linh mục, chúng sinh hãy chăm chú nhìn vào Đức Kitô vì mục tử tốt lành, như là mẫu gương giúp sống đời mục tử tốt. Ngài hứa sẽ luôn cầu nguyện để anh em có thể sống và trở nên những mục tử tốt lành, hầu dẫn dắt các cộng đoàn công giáo tại Việt Nam. Với các chúng sinh, Ngài khuyến khích hãy suy nghĩ về ơn thiên triệu cao quý mà Chúa Kitô đã dành cho mình, và nhanh chóng dấn thân phục vụ đoàn chiên Chúa. Trước các linh mục, chúng sinh, tu sĩ tại giáo phận Lạng Sơn, Đức Tổng Giám mục đại diện giới thiệu linh mục như là một Ante Christus, một Chúa Kitô khác, qua chức năng giảng dạy, thánh hóa và quản trị. Theo Ngài, để trở nên Ante Christus giữa cộng đồng dân Chúa, linh mục phải noi gương bắt chước Chúa Kitô trong ba lĩnh vực này. Trước hết, linh mục phải là người thầy dạy tốt qua việc mỗi ngày đào sâu sự hiểu biết về Chúa Kitô, qua việc đào sâu tin mừng. Cho nên việc giảng dạy rất quan trọng. Nhờ bài giảng của linh mục, giáo dân mới biết được lời Chúa và những điều hội thánh chỉ dạy. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu là đứng trung gian giữa Thiên Chúa và toàn thể loài người. Linh mục cũng thông phần vào vai trò trung gian này. Bởi thế, linh mục phải ý thức tầm quan trọng và trách nhiệm lớn lao của mình mỗi khi cử hành bí tích, dọn mình chu đáo trước khi cử hành thánh lễ. Đừng hấp tấp dội dàng làm cho qua việc, nhưng phải dành thời gian lắng động tâm hồn, ý thức việc mình làm, để ý về mọi mặt, từ cách ăn mặc, cách cử hành, cách bài trí trong nhà thờ, sao cho mọi người khi tham dự bí tích cảm nhận được đây không phải chỉ là một nghi lễ trước mặt họ, nhưng là một mầu nhiệm thật, một niềm tin đích thật. Điểm thứ ba, là vấn đề quản trị. Linh mục cũng chính là người lãnh đạo trong cộng đoàn, nên phải học cho biết thuật lãnh đạo. Phải có sự phán đoán quân bình trong sự hiệp nhất chân thành. Linh mục phải hiệp thông với Đức Giám mục. Đức Giám mục thì hiệp thông với Đức Giáo hoàng. Từ đó chúng ta có một sự hiệp thông trong một hội thánh duy nhất. Lãnh đạo cũng có nghĩa là phục vụ trong tình mến, để người ta thấy rằng có sự lãnh đạo nhưng không chuyên quyền. Qua đó người ta thấy được cộng đoàn giáo hội đầy tình hiệp nhất trong yêu thương và khiêm tốn. Với các chúng sinh, Đức Tổng Giám mục đại diện khuyên nhủ, anh em đang ở trong thời điểm vô cùng quan trọng cho bước đường linh mục tương lai. Trong thời gian chuẩn bị này, anh em cũng phải nhận thức được rằng có ba phương diện của giáo hội đề ra cho công việc đào tạo anh em. Thứ nhất, đây là thời gian anh em phải học, học để tích lũy kiến thức để sau này có thể giảng dạy, để biết tin mừng của Chúa mà chuyển đến cho mọi người. Lĩnh vực thứ hai là cầu nguyện trong các giờ kinh nguyện, trong thánh lễ và trong kinh thần vụ. Cầu nguyện chung hay cầu nguyện riêng, tự thánh hóa bản thân bằng chính lời cầu nguyện của anh em. Lĩnh vực thứ ba phải lưu ý, đó là kỷ luật. Anh em đang trong giai đoạn đào luyện để trở nên những con người chín chắn, những con người trưởng thành, có sự phán đoán quân bình. Như thế, anh em mới có thể lãnh đạo được cộng đoàn của mình được giao phó. Lãnh đạo không phải là cai trị hay độc tài, nhưng là phục vụ trong khiêm tốn nhằm xây dựng cộng đoàn. Tại giáo phận Hải Phòng, Đức Tổng Giám mục đại diện bắt đầu giờ chia sẻ với các linh mục bằng việc nêu lại gương sáng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Tổng Giám mục đại diện nhắc lại rằng, Đức Hồng Y đã chịu nhiều đau khổ và thử thách, thậm chí phải tù đày, nhưng chính đau khổ thử thách ấy đã giúp Ngài nên thánh. Ngài đón nhận mọi giây phút trong cuộc đời linh mục và cố gắng sống thánh thiện trong những giây phút này. Từ gương mẫu ấy, Đức Tổng Giám mục nói đến bốn việc cần thiết giúp các linh mục nên thánh. Thứ nhất là siêng năng cầu nguyện riêng và cầu nguyện trước thánh thể, đặc biệt đọc kinh thần vụ, dâng thánh lễ. Thứ hai là siêng năng xưng tội, vì dù là linh mục nhưng vẫn mang thân phận yếu đuối con người. Thứ ba là trở nên con cái, anh em tốt. Con cái trong tương quan với giám mục, anh em tốt trong tương quan với linh mục đoàn. Thứ bốn là nhiệt thành thi hành bổn phận đối với giáo dân, phục vụ có trách nhiệm. Quý vị giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh cũng đã không ngần ngại nêu lên những băn khoăn khoắc khoải của mình. Đức giám mục Hải Phòng băn khoăn như sau. Được trao phó gìn giữ di sản đức tin quý báu, giáo hội không khỏi lo lắng trước những vấn đề của thời đại hôm nay, di dân, đô thị hóa, tệ nạn xã hội, tệ nạn phá thai, ly dị. Đời sống đức tin của người trẻ hôm nay là một trong những mối bận tâm lớn của giáo hội. Một số tu sĩ thắc mắc về sự khủng hoảng của đời tu bên Tây Âu hiện nay, và tỏ ra lo lắng trước tương lai Việt Nam cũng sẽ rơi vào tình trạng đó. Sự thách đố của các tu sĩ ngày nay về việc tuân giữ ba lời khuyên tin mừng. Đức Tổng Giám mục Gerard Lee đã khôi hài nói rằng, đây là câu hỏi dành cho Chúa Thánh Thần, còn đối với Ngài chỉ trả lời được rằng, con người ngày nay đang mất dần khái niệm đi tu, bởi lẽ họ có khuynh hướng chạy theo tiền bạc, đam mê vật chất và hưởng thụ. Vì thế, phương thuốc duy nhất để chúng ta chữa trị chính là đời sống chứng tá và những lời cầu nguyện chân thành. Còn những thách đố mà người tu sĩ ngày nay đang gặp phải về ba lời khuyên tin mừng, thì Đức Tổng Giám mục đã nói như sau. Đây là một vấn đề thực tế, đòi hỏi mỗi người tu sĩ phải cầu nguyện không ngừng, để cảm nghiệm được việc sống ba lời khuyên chứ không phải giữ theo luật dòng. chuyến viếng thăm tại năm giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gerelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã kết thúc với thánh lễ cầu cho việc loan báo tin mừng cho các dân tộc tại xứ Đan Tràng, giáo phận Thái Bình, hôm sáng ngày 16 tháng 6. Cuộc viếng thăm và tiếp đón đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, những cảm nghiệm sâu sắc và sống động về mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội toàn cầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc Thầy, cho những ai biết nghe lời Người, sống đời an hòa, cho những tin trên bước được xa. Hạnh phúc Thầy, cho những ai sống theo lời Người. Sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện ngụ ngôn kinh thánh như sau. Một hôm, tại nhà khách của thiên đình, có hai người ngồi chờ để được Thánh Phêrô gọi vào bệ kiến Chúa Giêsu. Một người giàu có và người kia thì nghèo khó. Hai ông một trời một vực. Ông thì ăn mặc sang trọng, đầu tóc hớt tươm tất, giày bóng loáng. Còn ông kia ăn mặc đơn sơ, không có chút gì trau chuốt. Khi người nghèo được vào gặp Chúa, thì Ngài sai thiên thần dẫn đến một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ và rộng rãi sang trọng. Có hồ nước, có ao tắm, có sân quần vợt, có hòn non bộ, có vườn hoa muôn màu, muôn sắc và có cả một vườn cây ăn trái, đẹp và tuyệt vời. Thiên thần nói với người nhà nghèo rằng, đây là ngôi nhà của ông. Từ nay, ông là sở hữu chủ của khu bất động sản này. Nói rồi, thiên thần trao chìa khóa tòa lâu đài ấy cho ông. Thấy vậy, ông nhà giàu nghĩ thầm trong bụng rằng, thằng nhà nghèo kia mà còn có được cả một lâu đài như thế, đến lượt mình chắc sẽ có cả một sơn trang lộng lẫy. Rồi ông ta tưởng tượng đến một sơn trang với nhiều tòa lâu đài sang trọng và tiện nghi hơn tòa lâu đài của anh nhà nghèo. Nhưng đến khi ông vào gặp Chúa Giêsu, thì không cần hỏi han gì, Ngài đã ra lệnh cho thiên thần dẫn ông tới một cái chòi nhỏ ở cuối vườn thiên đàng. Cái chòi nghèo nàn và trống trải đến nỗi cũng chẳng cần cái chìa khóa. Rồi thiên thần nói với ông rằng, đây là nơi ở của ông, ngôi nhà duy nhất mà ông có khả năng làm chủ. Nói rồi, để ông ở đó mà đi. Thấy vậy, ông nhất định xin gặp Chúa Giêsu vì cho rằng ông đã bị đối xử không công bằng khi so sánh với anh nhà nghèo mà mới chỉ ít phút ông ta gặp ở phòng khách. Thiên thần cũng chiều ý và đem ông đến gặp lại Chúa Giêsu. Vừa nhìn ông, Chúa đã phán ngay: "Này con, vốn liếng con gửi lên chỉ vừa đủ cho ta xây cho con một chiếc chòi như vậy thôi. Con biết mà, vật dụng và công thờ ở nơi này đắt đỏ lắm. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Tiến sĩ Teresa Hài Đồng Giê-xu cũng có một ví dụ hết sức dễ hiểu và đơn sơ. Ngài nói, hạnh phúc thiên đàng, sự hưởng kiến Thiên Chúa, tùy ở mức độ linh hồn mở rộng lòng mình đón nhận Ngài, tùy ở sức chịu đựng mà mỗi linh hồn có thể đón nhận. Nếu linh hồn ta nhỏ bé như một cái ly, cái tách, hoặc nếu linh hồn ta như cái chậu, cái chum, cái ao, cái hồ, thì hạnh phúc, tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa cũng sẽ lấp đầy tất cả, tùy theo sức chịu đựng của mỗi linh hồn. Không ai thừa và cũng không ai thiếu, tùy ở mỗi linh hồn, cũng như vật dụng và tiền của mà người nghèo khó đã gửi, nhờ đó Chúa xây cất cho ông một tòa lâu đài. Ngược lại, vì không có tiền gửi lên mà Ngài chỉ có thể cất cho người nhà giàu chỉ một cái chòi. Vậy chúng ta phải bắt đầu như thế nào? Dĩ nhiên, muốn đầu tư thì phải có vốn, mà nếu như không có vốn thì phải vay mượn. Vốn liếng ở đây, ai cũng biết, đó không phải là tiền của vật chất, mà là vốn liếng tinh thần. Không phải bằng nhiều triệu đô la, mà bằng những giá trị của hy sinh, của chấp nhận, của chịu đựng và của lòng yêu mến Chúa. Điều kiện đó, Chúa Giê-xu đã nói với tất cả chúng ta, nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Đó là cái giá để trả, là tất cả vốn liếng mà chúng ta phải gửi lên để mua lấy đất ở thiên đàng, và để Chúa có thể sắm cho ta một ngôi nhà vĩnh viễn ở trên đó. Ngoài ra, công việc đầu tư còn đòi hỏi nhiều cố gắng và chịu khó. Chúa đã nói, những ai không từ bỏ tất cả những gì mình có, không thể làm môn đệ ta được. Sở dĩ như thế là vì đây là một vụ làm ăn lớn, vụ đầu tư có tính cách quyết định mang ý nghĩa đời đời. Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn, nào được ích gì? Lấy gì đổi lại linh hồn? Không, không có gì đổi lại được chính mình, sự sống của mình, bởi vì đây là sự sống vĩnh cửu, đời đời. Chúng ta có thể gửi vốn bằng những hy sinh nhỏ mọn thường ngày, những lời nói, cử chỉ và tấm lòng bác ái của chúng ta đối với người khác. Những tha thứ và sự chịu đựng của chúng ta phải đối diện thường ngày trong cuộc sống. Chu toàn lề luật Chúa, chu toàn trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, của người làm chồng, làm vợ, và của người làm con, làm anh chị em trong gia đình. Chu toàn trách nhiệm của tất cả những chức bậc trong giáo hội và ngoài xã hội. Tóm lại, tùy theo địa vị, theo ơn gọi, tất cả chúng ta phải chăm chỉ sống, thực hành và hoàn tất cách tốt đẹp cuộc sống của mình. Chúng ta cứ gửi vào cái chương mục tinh thần ấy bằng những đồng tiền tinh thần, những đồng tiền mà qua đó Chúa dùng để xây cho mỗi người một nơi ở trên đó. Ngôi nhà xây to hay bé, vật dụng trong nhà trang hoàng, đẹp, quý giá, đắt tiền hay rẻ và xấu, được hiển kiến và thấu hiểu Thiên Chúa nhiều hay ít. Tất cả tùy thuộc ở đời sống đạo, tùy thuộc vào những việc lành, phúc đức, và nhất là tùy thuộc vào lòng mến Chúa của chúng ta. Nhưng quan trọng nhất là không được bỏ cuộc, không để mình rơi vào tình trạng bị mang tiếng bỏ cuộc, là người này đã khởi công xây cất mà việc không thành. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết gia tăng số vốn trên ngân hàng Thiên Quốc bằng chính tinh thần sống đạo đích thực và những hy sinh bác ái đối với mọi người. Xin cho chúng con biết tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con ở đó. Amen.
Với những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tin tuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan, dẫu cho người tin trên bước đường xa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng nắng 25 thước, tức là 11.850 km/h. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.